Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 8: Làm thế nào để cứu một anh em sa ngã? Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, tuần trước chúng ta đã học 3 nguyên tắc để cứu một anh em sa ngã theo câu chuyện của Abraham và Lot trong Sáng Thế Ký chương 14. Kính mời quý vị cùng mở lại phân đoạn kinh thánh này và cùng theo dõi những nguyên tắc tiếp theo. Trong đời Amraphen, vua Sinea, Azioch, vua Elasa, Kết-Zô-La-Me, vua Elam và Ti-đanh, vua Go-im, 4 vua hiệp lại tranh chiến cùng Bê-gia, vua Sô-đôm, Bi-dê-sa, vua Gô-mô-dơ, Sinê-áp, vua Át-ma, Sê-mê-ê, vua Sê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa. Các vua này hiệp lại tại Trũng Si-điêm, bây giờ là Biển Muối. Trong 12 năm các vua này đều là chư hầu của vua Kết-Zô-La-Me, nhưng qua năm thứ 13 thì họ giấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kết-Zô-La-Me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Zê-pha-in ở đất Ách-tê-Giót-Ca-na-im, dân Su-xin tại đất Ham, dân Ê-mim ở trong đồng bằng Ki-di-ta-im và dân Hô-dít ở tại núi Sê-i-dơ, cho đến nơi En-ba-gian ở gần đồng vắng. Đoạn, các vua thâu binh trở về, đến suối Sử Đoán, tức Ca-đe, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amozit ở tại Hát-sát-son-tha-ma. Các vua của Sodom, Gô-mô-dơ, Át-ma, Sê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại Trũng Si-điêm, đặng chống cự cùng Kết-Zô-La-Me, vua Ê-lam, Ti-đanh, vua Gô-im, Am-gia-phên, vua Sinea và A-di-óc, vua Ê-la-sa, 4 vị đương địch cùng năm. Và trong Trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai, vua Sô-đôm và vua Gô-mô-dơ thua chạy, xa xuống hố. Còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi, bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-dơ, rồi đi, giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-giam, ở tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-giam, là người Hê-bơ-dơ, Áp-giam ở tại lùm cây rẻ bộp của Mam-dê, là người Amozit, anh của Ê-côn và A-ne. Ba người này đã có kết ước cùng Áp-giam. Khi Áp-giam hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Áp-giam chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Áp-giam đánh bại Kết-Zô-La-Me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại Trũng Sa-ve, tức là Trũng Vua. Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 1 đến câu 17. Trong câu 14 nói rằng, có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-giam, là người Hê-bơ-dơ, Áp-giam ở tại lùm cây rẻ bộp của Mam-dê, là người Amozit, anh của Ê-côn và A-ne. Ba người này đã có kết ước cùng Áp-giam. Một điều khác chúng ta có thể nhận ra về thánh chức giải cứu những anh em sa ngã là đôi khi chúng ta cần kết hợp với những người trung tín khác. Chúng ta phải chú ý rằng Áp-gia-ham không chỉ có 318 người được huấn luyện, nhưng ông còn có một liên minh với ba người khác sống ở Ca-na-an, là A-ne, Ê-côn và Mam-dê. Vì những mối đe dọa thường xuyên trong thế giới cổ đại, các dân tộc không chỉ hợp tác với các dân tộc khác để được bảo vệ, mà còn hợp tác với các chi phái. Áp-gia-ham đã hợp tác với ba người khác trong xứ. Có thể, những người này đã trở thành môn đệ của Đức Chúa Trời vì cớ lời chứng của Áp-gia-ham, bản văn không cho chúng ta biết. Nhưng có thể những người này đã hưởng được phước hạnh của Đức Chúa Trời trên Áp-gia-ham, và giờ đây họ muốn cộng tác với ông trong việc giải cứu cháu ông. Hành động này cũng quan trọng cho việc phục hồi những người bị mắc kẹt trong tội lỗi. Hầu hết mọi lần, đây là một chức vụ không nên thực hiện một mình. Chúng ta thường cần lời cầu nguyện và lời khuyên của người khác để phục hồi một anh chị em sa ngã. Chắc chắn, trước khi Abraham ra đi để giải cứu Lot, ông đã bàn bạc với ba liên minh về cách nên làm điều đó. Họ tấn công vào ban đêm khi quân đội đang nghỉ ngơi và đánh bại họ. Abraham có sự khôn ngoan của những người cố vấn khôn ngoan. Chúng ta cũng sẽ cần điều này. Tương tự như vậy, Kinh Thánh thỉnh thoảng kêu gọi chúng ta hãy đi với những người tin kính khác để phục hồi một người anh em trong tội lỗi. Hãy xem xét những lời hướng dẫn của Chúa Cứu Thế trong sách Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 15 đến câu 17. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi. Hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Chúa Cứu Thế nói rằng chúng ta nên đi một mình để nói với một người anh em đang phạm tội. Nếu người đó không đáp ứng, thì chúng ta nên đem một hoặc hai người khác đến. Nếu người đó vẫn không đáp ứng, thì nó nên được đem đến trước hội thánh. Nếu người đó vẫn không đáp ứng, thì hội thánh nên tách khỏi người anh em này. Bằng cách làm điều này, họ đang kỷ luật người đó một cách yêu thương hầu cho người đó có thể nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mình và ăn năn. Nhưng cũng có vấn đề là nhiều người phạm tội không sẵn sàng với sự cứu giúp này hoặc sau đó tách rời khỏi các cơ đốc nhân trong sự nổi loạn. Họ là những người chọn tiếp tục ở trong tội lỗi. Hãy lắng nghe điều Phao-lô nói về cách chúng ta nên đối đãi với một anh em đang sống trong tội lỗi mà sẽ không ăn năn. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chất bóc, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chất bóc, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Sách Cô Rinh Tô nhất chương 5 từ câu 9 đến câu 11, điều nhắc nhở ở đây là người đó cần phải tham gia vào tiến trình phục hồi. Như vậy, ai là những người liên minh với bạn, ai là những người cùng với bạn trong công tác này? Ai là những người mà bạn tìm kiếm lời khuyên để phục vụ tốt nhất cho một người đang tranh chiến? Ai là những người mà bạn tìm kiếm sự giúp đỡ khi hoàn cảnh quá khó khăn cho chính bạn? Nếu chúng ta muốn thực hiện những sứ mạng giải cứu, chúng ta phải có những liên minh tin kính. Để cứu một anh em sa ngã, chúng ta phải sử dụng sự khôn ngoan, đoạn áp giam chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm sông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô Ba ở về phía tả Đa Mách, người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy. Lại cũng dẫn cháu mình, là Lot cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Như đã đề cập, Abraham đã dùng sự khôn ngoan để đánh bại bốn đạo quân này. Chúng ta thấy điều này trong vài phương diện. 1. Ông tấn công vào ban đêm trong khi họ đang nghỉ ngơi. 2. Ông chia người của mình vây quanh trại quân. 3. Và ông đuổi theo họ một khoảng cách xa. Điều này sẽ khiến họ không tập trung lực lượng để phản công. Điều này cũng đúng đối với các cơ đốc nhân. Giải cứu anh em sa ngã là một nhiệm vụ nguy hiểm và do đó kêu gọi sự khôn ngoan lớn. Chúng ta thấy loại khôn ngoan này được sử dụng xuyên suốt Kinh Thánh để giúp cho những người theo Đức Chúa Trời đã bị sa vào tội lỗi. Khi David phạm tội tà dâm với Bathsheba và giết chồng bà, tiên tri Nathan không chỉ xuất hiện và trực tiếp thách thức David về tội lỗi của ông. Ông đã sử dụng sự khôn ngoan tuyệt vời. Ông nghĩ ra một viễn cảnh phức tạp về một người giàu có bắt con chiên duy nhất của một người nghèo và giết nó để ăn tối. Điều này khiến David rất tức giận. Sau đó, tiên tri Nathan tiết lộ rằng David chính là người đó. Ông đã sử dụng sự khôn ngoan tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng sự khôn ngoan trong việc phục vụ những người sa ngã trong tội lỗi bằng cách tìm kiếm lời khuyên của những thánh đồ trưởng thành khác. Điều này đã được đề cập trước đây. Có lẽ Abraham đã tìm kiếm lời khuyên từ các liên minh của ông trước khi tấn công bốn vua Đông Phương. Tương tự như vậy, chúng ta phải tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 14 nói rằng, vì dân sự sa ngã, song nhiều mưu sĩ làm cho thắng lợi được chắc chắn. Đây là thuật ngữ chiến tranh. Mỗi quốc gia đều có một bộ quốc phòng. Đó là nơi mà các tướng lĩnh, các cố vấn khác nhóm lại để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong thời gian chiến tranh. Kinh Thánh nói rằng nhiều cố vấn làm cho chiến thắng chắc chắn. Nó cũng có thể được dịch là sự an toàn trong số đông các cố vấn. Một lần nữa, giải cứu một anh em đã sa vào tội lỗi là điều nguy hiểm. Các thế lực thuộc linh có liên quan, và nó thường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể hội thánh. Đây là một quyết định mà nhiều lần cần đến lời khuyên của các thánh đồ khôn ngoan. Chúng ta sử dụng sự khôn ngoan bằng cách nhận biết ai có thể hữu hiệu nhất trong việc phục hồi một người trong tội lỗi. Thường thì trong việc phục hồi một anh em sa ngã, Người biết rõ người đó nhất có thể là người hữu hiệu nhất trong việc tiếp cận người đó. Một người không có mối quan hệ trước đó có thể thật sự đẩy người đó ra xa khỏi Đức Chúa Trời hơn. Đây là điều cần phải nhận biết. Chúng ta sử dụng sự khôn ngoan bằng cách nói lẽ thật trong tình yêu thương. Sách Ê-phê-sô chương 4 câu 15 chép, nhưng lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Cách thức của chức vụ này rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ có lẽ thật, chúng ta có thể làm tổn thương người khác và đẩy họ ra xa Chúa cứu thế. Điều chúng ta đang nói có thể đúng, nhưng cách nó được trình bày đôi khi có thể mang tính hủy diệt. Một người khôn ngoan thi hành chức vụ một cách yêu thương. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 1 nói, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Chúng ta phải có chân lý, nhưng chân lý phải được trình bày một cách đầy yêu thương. Chúng ta sử dụng sự khôn ngoan bằng cách phân biệt tấm lòng của con người trong tội lỗi. Chúng ta phải phân biệt người này có cởi mở để nhận sự sửa trị hay không. Chúa cứu thế đã nói điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 7 câu 6 rằng, đừng quăng hột chai mình trước mặt heo. Có những lúc Chúa cứu thế có cơ hội phục vụ con người và tìm cách phục hồi họ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không nói gì cả. Khi Hê-rốt tìm cách khiến Chúa cứu thế làm một phép lạ, vua hỏi Ngài nhiều câu. Song Ngài không trả lời gì hết. Sách Luca chương 23 câu 9. Đây chẳng phải là một cơ hội lớn để chia sẻ phúc âm với vua sao? Tuyệt đối không. Hê-rốt không quan tâm đến việc theo Chúa cứu thế là Chúa. Ông chỉ muốn thấy các phép lạ. Câu 8. Chúa cứu thế sẽ không quăng ngọc trai của Ngài trước bầy heo. Một con heo không thể đánh giá đúng một viên ngọc trai. Con heo đó sẽ dẫm lên nó, lăn tròn trên nó, và thậm chí chơi đùa với nó trong bùn. Thật vô nghĩa khi lãng phí một viên ngọc quý giá như thế cho một con vật như thế. Chúa cứu thế đã phán rằng có một số người giống như vậy. Làm thế nào chúng ta biết được khi nào thì những nỗ lực của chúng ta trong việc phục hồi sẽ hoàn toàn vô ích đối với một người giống như việc quăng ngọc trai trước mặt con heo? Hầu hết thời gian chúng ta sẽ không thể biết được điều này cho đến khi chúng ta cố gắng phục hồi con người đó. Hãy lắng nghe điều Phao-lô đã nói với Tít. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ. Vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Sách Tít chương 3 câu 10. Phao-lô nói nếu bạn đã cảnh cáo người ấy hai lần và người ấy vẫn không đáp ứng, không liên quan gì đến bạn. Người ấy tự kết án mình. Có một điểm mà người tín hữu khôn ngoan thôi không dâng viên ngọc trai nữa. Người ấy chưa sẵn sàng để nhận lãnh. Lúc đó, chúng ta có thể cần phải bước ra xa khỏi họ, cầu nguyện, tin cậy Đức Chúa Trời và chờ đợi tấm lòng của người ấy sẵn sàng. Để giải cứu một anh em sa ngã, chúng ta phải tự bảo vệ mình khỏi sự cám dỗ. Mên-chi-xê-đét, vua Sa-lem, bèn đem bánh và rượu ra. Mên-chi-xê-đét là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, chúc phước cho Áp-ra mà rằng, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời rất cao, là đấng dựng nên trời và đất, ngợi khen Đức Chúa Trời rất cao, là đấng đã phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Áp-ra-m bèn nộp 1/10 về mọi vật. Nhưng Áp-ra-m tâu cùng vua Sô-đôm rằng, tôi giơ tay lên trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời rất cao, tức là đấng dựng nên trời và đất, mà thề rằng tôi sẽ chẳng nhận chi nơi vua hết, dẫu một sợi chỉ hay là dây giày cũng vậy. Hầu cho vua chẳng nói rằng, ta đã làm cho Áp-ra-m nên giàu có, tôi sẽ chẳng nhận chi khác ngoài đồ ăn và đồ uống của các người cùng đi với tôi, tức là của Ane, Ích-côn và Mam-dê, xin cho họ phần của họ. Sáng Thế Tý chương 14 từ câu 18 đến câu 24. Sau chiến thắng, vua Sô-đôm và vua Sa-lem là Mên-chi-xê-đét ra gặp Áp-ra-ham. Mên-chi-xê-đét đem rượu và bánh đến và nói với Áp-ra-ham trước. Ông nói, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham là đấng rất cao, đã dựng nên trời và đất, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời rất cao, là đấng đã phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Mên-chi-xê-đét có nghĩa là vua công bình và Sa-lem có nghĩa là bình an. Ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và đồng thời là vua của những gì sau này sẽ trở thành Giê-ru-sa-lem. Mặc dù ông chỉ được đề cập một vài lần trong Kinh Thánh, nhưng ông được xem là một người vĩ đại. Trong sách Thi Thiên chương 110 câu 4, David nói tiên tri rằng đấng Mê-si-a trong tương lai sẽ không phải là một thầy tế lễ theo dòng dõi A-dôn, nhưng là một thầy tế lễ thuộc dòng dõi của Mên-chi-xê-đét. Mên-chi-xê-đét, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, nhận biết rằng chiến thắng này không phải là điều mà Áp-ra-ham có thể thực hiện bằng sức riêng. Đó là lý do ông ngợi khen cho Đức Chúa Trời chí cao. Nguồn của chiến thắng này rõ ràng là thiêng liêng. Áp-ra-ham ngầm đồng ý với sự đánh giá này. Chúng ta biết điều này vì Áp-ra-ham đã dâng 1/10 cho Đức Chúa Trời bằng cách dâng nó cho Mên-chi-xê-đét. Cần phải lưu ý rằng Áp-ra-ham không nói, khoan đã, còn tôi thì sao? Tôi là người chỉ huy quân đội, không. Ông đồng ý với Mên-chi-xê-đét, Đức Chúa Trời là đấng đã giành chiến thắng. Sau thời gian thờ phượng Đức Chúa Trời này, Khi Mentisedec cầu nguyện và Abraham dâng 1/10, vua Sodom đến gần Abraham. Ông yêu cầu dân chúng ra khỏi xứ mình và dâng cho Abraham mọi chiến lợi phẩm. Câu 21. Điều này sẽ làm cho Abraham càng giàu có hơn. Sodom được biết đến với sự giàu có lớn trong thế giới cổ đại. Tuy nhiên, mặc dù Abraham sẽ có nhiều của cải, ông đã từ chối đề nghị của vua Sodom. Ông nói, Abraham đáp lại rằng, tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng, hễ của chi thuộc về vua, giàu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây dày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. É vua nói được rằng, nhờ ta làm cho Abraham giàu có. Abraham biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa làm cho ông nên lớn, và ông không muốn vua Sodom ăn cắp vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dường như lý do Abraham không chấp nhận của cải không chỉ vì ông đang cố gắng bảo vệ danh dự của Đức Chúa Trời, mà còn để bảo vệ mình khỏi sự cám dỗ. Sự thịnh vượng của Sodom chính là điều đã khiến Lót sa vào tội lỗi ngay từ đầu. Cũng vậy, nếu Abraham chấp nhận của cải của vua Sodom, ông sẽ mang ơn vua, và ông không muốn có bất cứ liên minh nào với thế gian. Thật ra, cần lưu ý rằng tên của vua Sodom là Beza, có nghĩa là quà tặng, và Sodom có nghĩa là sự đốt cháy. Những ai chấp nhận quà tặng của thế gian sẽ không được bình an vô sự. Điều này thật quan trọng đối với chúng ta vì phục vụ những người bị bắt trong sự nô lệ thuộc linh một lần nữa là một chức vụ rất nguy hiểm. Nó đến với nhiều sự cám dỗ. Abraham bị cám dỗ để kiêu ngạo. Nơi nào vua Salem nhìn thấy Đức Chúa Trời trong chiến thắng này, nơi đó vua Sodom chỉ nhìn thấy Abraham. Ông không phải là một tín đồ, và ông không nhìn thấy bàn tay thiên thượng trên chiến thắng này. Abraham cũng bị cám dỗ bởi sự giàu có của thế gian này. Chính sự cám dỗ đã khiến Lót rơi vào cảnh nô lệ và sau đó khiến ông mất tất cả. Nhiều lần khi phục vụ một anh em bị bắt quả tang phạm tội, chính sự cám dỗ mà một anh em đang làm nô lệ sẽ trở thành một sự cám dỗ cho chúng ta. Đôi khi, ngay cả việc chỉ lắng nghe chi tiết về một hành động tội lỗi cũng trở thành một hình thức cám dỗ. Giải cứu những người bị bắt gặp trong tình trạng nô lệ thuộc linh đôi khi giống như cố gắng giúp một người nào đó đang bị chết đuối trong nước. Người bị chết đuối, thường là để tự cứu mình, sẽ bám vào người giải cứu theo cách mà nó có thể có khả năng dìm chết người đó. Điều này xảy ra mọi lúc trong chức vụ giải cứu. Thật ra, có một sự cám dỗ cho người bị vướng vào tội lỗi chỉ nhìn thấy người giải cứu mà không phải là Đức Chúa Trời. Điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc vào người giúp đỡ. Và đó là một mối liên hệ giúp đỡ vô ích và đôi khi có thể làm nghẹt thở những người trong chức vụ giải cứu. Chức vụ này đem đến nhiều sự cám dỗ. Đó là một phần lý do Phao-lô kêu gọi những người trưởng thành thuộc linh phải là những người làm điều đó. Hãy xem lại sách Ga-la-ti chương 6 câu 1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm tội gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Một trong những điều chúng ta phải cẩn thận khi giải cứu một anh em sa ngã là nhiều cám dỗ đi kèm với nó. Bằng cách nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi những cám dỗ liên quan đến việc giải cứu anh em sa ngã? Trong câu chuyện này, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Abraham gặp thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, Mentisedec, trước khi gặp vua Sodom. Một lần nữa, Mentisedec ngợi khen Đức Chúa Trời trong câu chuyện này và gọi Ngài là đấng dựng nên trời và đất, hoặc nó có thể được dịch là đấng sở hữu trời và đất. Câu 19. Thầy tế lễ nhắc nhở Abraham rằng Đức Chúa Trời không chỉ thắng trận này cho ông mà Ngài còn sở hữu muôn vật. Thật ra, khi Abraham đáp lại vua Sodom, ông dùng cùng một danh hiệu đó. Ông nói, tôi đã giơ tay lên trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời Chí Cao, là đấng dựng nên trời và đất, mà thề. Câu 22. Dường như Abraham vẫn còn có sự ảnh hưởng của thầy tế lễ trên ông khi gặp sự cám dỗ từ vua Sodom. Sau khi được thầy tế lễ làm cho mạnh mẽ, Abraham dạn dĩ khước từ của cải lớn lao của Sodom. Như vậy, để chống lại sự cám dỗ, chúng ta phải được thêm sức bởi những anh chị em tin kính khác. Chúng ta cũng nên liên tục có những lúc cầu nguyện, khích lệ và chịu trách nhiệm từ những anh em đồng đức tin khác trong khi thi hành chức vụ giải cứu. Kế tiếp, sau khi được Mentisedec chúc phước, Abraham lập tức đáp ứng bằng cách dâng 1/10 mọi thứ. Sáng Thế Ký chương 14 câu 20. Dường như ông không dâng 1/10 các chiến lợi phẩm vì ông không nhận bất cứ của cải nào từ vua Sodom. Vì vậy, ông phải dâng 1/10 mọi của cải của mình. Abraham rất giàu có. Do đó đây sẽ là 1/10 rất rời rộng. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng cho chúng ta. Chúng ta càng hy sinh nhiều với của cải, thì giờ, sự nghiệp và kế hoạch của chúng ta cho Chúa, chúng ta sẽ càng ít bị thế gian nắm giữ trong lòng. Những sự cám dỗ của thế gian này sẽ nhỏ bé đối với một người nam hay người nữ ban cho cách rời rộng như Abraham. Tuy nhiên, những người sẽ không vác thập tự giá mình. Những người không có sự hy sinh trong đời sống mình thì dễ bị những sự cám dỗ của thế gian hơn. Vì thế gian nắm chặt trong lòng họ, trọng tâm của họ là thời gian, tiền bạc, bạn hữu cho kế hoạch của họ thay vì thời gian, tiền bạc, bạn hữu và kế hoạch cho Đức Chúa Trời. Để đứng vững chống lại sự cám dỗ, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải là những người vác thập tự giá mình mỗi ngày và theo Chúa cứu thế. Để chống lại sự cám dỗ, chúng ta phải liên tục thực hiện những cam kết với Đức Chúa Trời. Abraham đã cam kết với Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không lấy bất kỳ của cải nào của vua Sodom. Sách Sáng Thế Ký chương 14 câu 22. Điều này rất quan trọng vì trước đó trong chương 12, Abraham đã chấp nhận của cải lớn từ vị vua Pharaoh ngoại giáo của Ai Cập. Hãy xem, Abraham đã thất bại trước đó trong lĩnh vực này. Đó có lẽ là lý do tại sao ông đã lập một cam kết với Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, thường khi cơ đốc nhân thất bại, họ tuyên bố rằng họ không muốn ăn năn hay lập một cam kết vì họ biết họ sẽ là sa ngã. Tôi đã gặp những cơ đốc nhân không muốn đi đến một tái cam kết, một lời hứa về sự tinh sạch, vì họ nói rằng, ồ, tôi sẽ chỉ nóng cháy cho Đức Chúa Trời. Sau đó về nhà lại hết nóng cháy, nếu bạn thất bại, bạn nên tái cam kết với Chúa. Đây là tiến trình dành cho mọi người trong Đức Chúa Trời. Abraham đã lại thất bại. Ông thất bại trong Sáng Thế Ký chương 20, khi ông lại nói dối về vợ mình. Tuy nhiên, điều này không ngăn ông thực hiện những cam kết. Châm ngôn chương 24 câu 16 nói, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần, cũng trỗi dậy, còn kẻ ác bị tai họa hủy diệt. 7 lần không có nghĩa là một con số xác định. Nó có nghĩa là tượng trưng nhiều lần. Người công bình cứ sa ngã, nhưng cứ đứng dậy. Sự khác biệt giữa người công bình và kẻ ác là kẻ ác sa vào tai họa hủy diệt. Một trong những cách chúng ta chống lại sự cám dỗ là liên tục thực hiện những cam kết với Đức Chúa Trời. Đừng để những thất bại ngăn trở bạn thực hiện một cam kết với Chúa. Điều đó không ngăn trở Abraham, và ông cứ liên tục đứng dậy. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn thực hiện những cam kết nào hôm nay. Nếu chúng ta muốn phục hồi những người thân yêu bên cạnh chúng ta, là vợ, chồng, con cái hay anh em chúng ta phải tự bảo vệ mình khỏi những cám dỗ liên quan đến công tác này. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ học trong loạt bài học này. Abraham, sống cuộc đời đức tin với bài 9. Làm thế nào để chiến đấu với sự sợ hãi, nghi ngờ và nản lòng? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Nguyện con luôn chung tin
nói nói chỉ vì là nơi ngài có ý nguyện, hận ngài hận con muốn thương trên chúa đón sống nói nói chỉ vì
luôn trung tín luôn.